người không tin nhân quả đó là mê tín. Mê tín tức là tin sai. Sai đó tức là tà. Còn nếu chánh tín đó là chánh. Bây giờ quý vị kiểm lại mình, thử coi hiện giờ đang chánh tín hay là đang mê tín. Sao sao mà im lìm hết vậy? Bởi vì quý vị nhớ nãy giờ tôi dạy bỏ ba con rắn độc, phải không? Bỏ ba con rắn độc là nóng giận, tham lam, si mê. Ai mà bỏ được ba cái đó thì người đó tốt hay sao? Khổ hay vui? Tự nhiên là an lạc. Thì như vậy đó là một lẽ thật. Từ mình dẹp những cái xấu, cái nhân xấu, thì cái quả xấu nó không còn. Rồi mình biết tu, làm lành, làm phúc nữa, thì đó là cái nhân tốt, thì cái quả tốt nó sẽ đến. Như vậy đó, thì cái nhân với cái quả là lẽ thực. Còn cái tin nơi này nơi kia đó nó không thực. Mà Phật tử chúng ta lại hơi nặng về cái không thực, mà quên cái thực đi. Cho nên ở đây tôi nói cho tất cả quý vị thấy, chúng ta tu Phật là để làm những cái tốt, tạo những cái lành, chứ không phải xin Phật cho, không phải xin thành thánh cho, mà chính chúng ta khéo tạo nhân tốt, quả sẽ tốt. Như vậy đó là tu. Cho nên nói là tu nhân tích đức đó. Chúng ta phải tu thì nó mới có, chứ không phải bỗng dưng mà có. Nhiều vị khi tôi giảng các nơi hay hỏi tôi, nói là như vậy thì tin số, tin tử vi rồi đó có chánh tín không? Thì quý vị nghĩ chánh tín không? Số mạng nó nguy hiểm lắm, mà ai cũng muốn coi số của mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái băn khoăn muốn biết cái tương lai của mình, cho nên mấy ai cũng trông đợi có thầy coi số, coi tử vi, đổ tử vi để coi mình tốt hay xấu. Như vậy thì coi số, quý vị nghĩ cái số mình nó có đúng hay không? Trong kinh Phật đã dạy rằng cái tướng số nó không phải là một cái thật, mà nó là một cái dòng chuyển biến. Bởi vì khi trước tôi có quen một ít người coi tai, rồi tôi hỏi họ trong đời mình coi một lần được hay là phải coi nhiều lần, thì họ nói rằng muốn biết cái tai mình chính xác thì 6 tháng phải coi một lần. Thì tôi nói chắc mấy ông thầy này kiếm cách để làm tiền, 6 tháng phải đóng cho mấy ông bao nhiêu, phải không? Nhưng mà sau này rồi tôi thấy nó không phải vậy. Sự thật là tai, tướng, số đều bị đổi hết. Nó đổi hết. Tôi dẫn một câu chuyện ở trong sách tướng số, nói trong sách tướng nói rằng hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Người có tâm tốt mà không có tướng tốt thì cái tướng tốt theo cái tâm tốt mà hiện. Người có tướng tốt mà không có tâm tốt thì cái tướng xấu nó cũng theo cái tâm đó mà hiện. Như vậy thì tâm của mình tốt xấu, cái tướng mình theo đó mà nó đổi thay. Bây giờ quý vị thấy tôi nói cái ví dụ rõ, như quý vị nào mà hay nóng giận nhiều thì tướng tốt và tướng xấu. Mỗi lần nóng giận thì sao? Mặt đỏ lên, phải không? Con mắt trợn tròng, dữ tợn. Thì như vậy mà một ngày giận chừng chục lần thì sao? Chắc hết 1-2 giờ xấu rồi. Như vậy thì từ cái tâm nóng giận mà hiện ra cái tướng xấu chứ gì. Bây giờ nếu mình hết tâm nóng giận thì sao? Thì bình an, vui tươi. Mà vui tươi tức là thành tướng tốt rồi. Như vậy thì cái tâm với cái tướng nó theo nhau đó. Như vậy thì chúng ta muốn được tướng tốt thì phải có cái tâm tốt trước. Tâm tốt thì tướng tốt theo đó mà có. Còn nếu mà có cái tâm xấu thì muốn được tướng tốt không bao giờ được. Cho nên ở trong đó có kể một câu chuyện. Nói ngày xưa có một ông thầy coi tướng số rất là hay. Một hôm nọ có một cái chú ở láng giềng, nó đi làm ruộng. Hôm đó đi ngang nhà ông thầy tướng, cái bị trời mưa, trời đổ mưa, cái ông vô nhà, ông đục mưa. Khi vào nhà đục mưa thì ông thầy coi tướng đó, ông rảnh khách, ông nhìn cái ông nông phu này, ông thấy cái ông lắc đầu, ông chắc lưỡi, thôi anh sẽ khổ ba đời, anh nghèo ba đời. Nghe vậy thì anh này anh cũng không có quan trọng, anh cũng vui vẻ, rồi anh đi làm. Đi làm những thời gian sau, có một hôm anh đi làm về, thì khi mà đi về trên cái đường mòn anh đi thì anh thấy có một chiếc dây chuyền của ai rớt. Khi rớt thì anh nghĩ rằng cái của người này rớt mất, mà bây giờ làm sao trả lại được, biết họ ở đâu. Mà nếu mình để về người khác lượm sẽ mất tội nghiệp. Cho nên ảnh lượm được chiếc dây chuyền, ảnh ngồi hoài, ảnh chờ có ai tìm ảnh sẽ trả. Ảnh ngồi cả 1-2 tiếng đồng hồ thì thấy có một cô thiếu nữ ở xa đi lại, vừa đi vừa khóc. Thì tới gần anh hỏi cô có chuyện gì mà khóc. Nói thưa ông, tôi khi sáng đi qua đường này tôi bị đứt mất sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền này bên nhà chồng đi hỏi mới cho, bây giờ mất tôi biết ăn nói làm sao, cho nên tôi khổ quá, nếu tìm không được chắc tôi tự tử. Thì anh nghe nói như vậy cái anh cảm động quá, nói đây chị coi có phải sợi dây chuyền của chị không. Anh đưa lên thì chị nhìn nói, đây là dây chuyền của tôi, thì ông mình của chị, tôi xin trả lại cho chị. Thì trả lại cho cô vui vẻ, rồi anh ra về cách tự nhiên. Thì ra về rộng thời gian, năm ba hôm sau, anh đi ruộng, mắc mưa. Mưa cũng ghé lại nhà ông thầy tướng, thầy số đó. Rồi ghé lại đó, sao ông nhịn hồi, ông nói, ủa, tướng anh phát quang. Thì anh cười, anh nói, cũng ông, hôm đó, ông nói tôi mạt ba đời. Bây giờ ông nói tôi phát quang cái chuyện đó, ông nói đi nó lại vậy. Thì ông nói, đó tôi thấy rõ như vậy. Mà không biết tại sao, vì anh kể cho tôi nghe, coi có cái chuyện gì xảy ra trong cái thời gian tôi coi lúc trước và lúc này. Thì anh kể là tôi nhớ có một chuyện mà lượng sẽ duy truyền đó thôi. Thì anh nói, đó, chính cái tâm tốt của anh đó, bữa nay đổi tướng. Mà sự thật thì mấy tháng sau, dân trong làng được chính quyền ra lệnh chọn bầu người nào hiền lương, đức hạnh nhất để làm lãnh đạo trong làng, trong xã. Cái thì dân thấy ổng hiền quá, cái bầu ổng lên, như vậy thì ổng phát quang. Như vậy thì quý vị thấy cái tướng tốt nó từ cái tâm tốt mà ra, chứ không phải bỗng dưng nó có, phải không? Như vậy thì chúng ta nên coi tướng, coi tai hay là không nên? Nếu mà coi tướng coi tai nó chỉ nói cho chúng ta nói rỗng thôi, mà sự thực là ở lòng mình, ở tâm mình, chứ không phải ở ngoài. Như vậy thì chúng ta chỉ cần phải tu sửa cái xấu cái dở ở tâm mình, còn chuyện tốt xấu ở ngoài thì đó mà nó chuyển. Chứ còn cứ có bao nhiêu đang đi coi ai coi tướng là rốt cuộc rồi cũng không tới đâu hết. Cho nên rồi ca dao chúng ta có một câu sao: tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy tướng ôm lo vào mình. Nghe là đem tốn tiền mà lại còn mắc lo nữa. Thì chi bằng thôi ráng làm lành, làm phải, làm tốt thì cái đó là cái quý, phải không? Vừa hiểu vậy rồi thì quý vị mới thấy chúng ta tu Phật là tu từ cái gốc, cái cội nguồn, chứ không phải tu ở ngoài cái ngọn ngành đó. mà Phật tử mình bây giờ thích coi tướng, coi số, rồi đủ hết, coi tai nữa. Như vậy thì tốn tiền, tốn của mà không có thu hoạch được cái gì. Cho nên tôi nói, nếu mà mình tin những cái đó gọi là mê tín, hay là nói cái khác, tin như vậy, đó là tà. Còn mình tin cái nhân quả, tâm mình tốt, hành động mình tốt sẽ kết quả tốt, thì đó là cái tin chánh, đó là chánh tín. Như vậy đó là hai cái điều rõ ràng. Như vậy thì người có chánh tín là hết si mê, còn người mà còn mê tín thì còn si mê. Quý vị nghe hiểu cho rõ để ứng dụng, thì đó là cái pháp tu để dẹp con rắn hổ đất đó, phải không? Con rắn hổ đất mà chúng ta giảng tạch được thiện ác, tội phước, tà chánh, thì con rắn hổ đất nó chạy ra khỏi nhà. Như vậy thì từ sớm tới giờ tôi nói ba con rắn, quý vị kiểm lại ai có đủ ba con đó không, và ai có thiếu ba con đó không. Có bỏ ai cũng đủ hết. Có đủ ba con rắn rồi thì bây giờ chúng ta phải tu để đuổi ba con rắn đó ra, phải không? Quý vị có đồng ý điều đó không? Đồng ý. Đồng ý đuổi ba con rắn thì quý vị sẽ hẹn với tôi thời gian đuổi là bao lâu? Chừng 1 năm, 2 năm hay 3 năm? Bây giờ thì quý vị thấy rằng tôi một buổi nói chuyện này mà quý vị nghe hiểu rồi, ứng dụng đuổi ba con rắn ra thì quý vị chưa phải là thánh cũng là hiền rồi đó, phải không? Nhiều khi ở trong chùa mà đuổi ra cũng chưa hết nữa. Vậy nên là đuổi ba con rắn đó là một cái điều thiết yếu trên đường tu. Nếu mà chúng ta không chịu đuổi ra, dầu nói tu hay gì cũng chưa có kết quả. Đó là cái lẽ thật. Như vậy thì tu có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ xấu xa ác độc để thành được người tốt hiền hòa. Đó là cái giá trị của người tu. Mà ai mà không có ba con rắn trong nhà thì phải là cái người hiền lành chưa? Hiền lành số 1 rồi đó, phải không? Nhưng bây giờ tôi cũng không dám khuyên quý vị đuổi gấp, mà khuyên quý vị đuổi từ từ, phải không? Mà từ từ đó thì quý vị hẹn tôi mấy năm? Mấy năm mà nó ra hết? Chẳng lẽ mà nuôi mấy con rắn nó tới chết sao? Nó chết cái nó cắn nó dẫn đi chỗ khác nguy hiểm nữa. Cho nên quý vị phải đuổi nó ra, đừng để khi trước khi mình nhắm mắt nó không còn. Chứ nếu nó còn là nó dẫn mình đi khổ trong các cái đường nguy hiểm. Vì vậy mà tu nói rất nhiều, nhưng gốc ở chỗ đuổi ba con rắn độc đó. Như vậy thì hôm nay trước khi tôi nghỉ thì tôi xin nhắc lại một lời là tất cả quý vị có mặt nghe tôi giải thích rõ ba cái phương pháp, hay là những cái phương pháp đuổi ba con rắn, thì quý vị nghe rồi từ đây về sau ráng đuổi. Ai đuổi sạch thì bảo đảm người đó sẽ tiến lên các cái cõi lành và sẽ gặp những cái điều phúc đức lớn. Ai không chịu đuổi thì bảo đảm người đó phải đọa những cái đường khổ và rồi sẽ đau khổ dài dài. Như vậy một bên khổ một bên vui, quý vị phải khéo chọn, phải không? Chọn cái vui là đuổi rắn, còn chọn cái khổ là nuôi rắn. Bây giờ quý vị muốn cái nào dứt khoát rồi? Nhất như vậy thì
người
Bây giờ đừng đợi người hay là quý cụ mới hay, mà quý cụ phải hay trước, người ta bắt trước hay sau. Mọi người tu bây giờ chúng ta là người viết được nghe, thì quý vị phải làm trước, rồi những người xung quanh thấy việc làm đó có ích, có lợi lạc, rồi ta bắt trước theo. Vậy mong rằng tất cả quý cụ, tất cả quý vị nghe chúng tôi giảng, cố gắng thực hành. Thực hành đó là tu, để rồi sau tất cả chúng ta đều được an lạc, đều được hạnh phúc hiện đời và cả đời sau nữa. Vậy tới đây chúng tôi dứt lời. Trước hết thì mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.